Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đã có mặt trên đường live. Luật sư Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến ngày hôm nay. Số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Luật sư Nghĩa đang có mặt trên đường live rồi. Hòa Tính một lần nữa xin được chào luật sư Nghĩa trở lại trong chương trình này.
Vâng, vâng, gửi lời chào đến anh Hoàng Tín. Không biết là khí hậu mùa hè sắp sửa mùa hè bên Đà Lạt xong
sắp
bên Cali này nó như là trời nó vẫn xuân mà sau nay nó lại có mưa phùn, mưa bụi bay thành ra đang ngồi thèm tô phở đấy tí nữa.
Wow, vâng đúng vậy, cái mùa đó mà cứ mưa phùn lất phất bay này nọ mà là buổi trưa này thì có được tô phở thì còn thú vị bằng khác.
Tô phở mà anh đến anh Tín nữa nào, cái qua đây là nghĩa phải đãi anh Tín tô phở gọi là của phở Hoa Xoan bên Thần Cũ, nghe cái tên là mình thấy
nghe thú vị làm sao. Thời tiết ở Đà Lạt thì rất là nóng thưa bác sĩ, từ bắt đầu là sẽ gần trưa là chúng ta thấy nó 10 giờ 11 giờ là thấy muốn hừng hực rồi. Thực sự ra chúng ta sẽ thấy cảm thấy được cái nóng vào lúc 4 hoặc 5 giờ chiều rất là nóng, có thể feeling được có khoảng cỡ hơn 100 độ. Đó là tình hình thời tiết của hai miền là như vậy. Bên thì nắng gắt quá, bên thì có mưa phùn, thật là thú vị phải không thưa quý vị? Cali có gì đặc biệt ngoài thời tiết không thưa luật sư?
Vâng, thì chúng ta thấy rằng là cũng theo như là những bốn mùa như vậy thì chúng ta thấy là cộng đồng của chúng ta sau 43 năm coi như là sinh sống và phát triển tại Hoa Kỳ này cũng đã có nhiều đóng góp trở thành những cộng đồng vững mạnh. Không biết ở bên Đà Lạt thì sao, chứ bên Cali trong tháng 6, mùng 5 tháng 6 tức là thứ ba tới đó thì là sẽ có những cái cuộc bầu cử sơ bộ để mà chọn những người nào chính thức tranh cử vào những cái cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11 trong năm nay cho những chức vụ tại địa phương cũng như là tiểu bang và liên bang. Thì ở Cali thì rất là xôn xao bởi vì là thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản của mình mà. Người dân Việt chúng ta tụ tập về nhau để mà sống, thành ra cái những cái sự mà sinh hoạt nó cũng mạnh mẽ hơn. Trong năm nay chẳng hạn chúng ta thấy đặc biệt có rất là nhiều những khuôn mặt trẻ, rất trẻ anh Hoàng Tín, và các em này thì có nhiều em cũng chưa bao giờ sinh hoạt ở trong cộng đồng, nhưng mà qua những cái lý lịch của các em chia sẻ trên những trang mạng tranh cử của các em thì chúng ta thấy cái điểm đặc biệt là chúng tôi để ý năm nay nhất cũng hai người họ Nguyễn, mặc dù dĩ nhiên chúng ta chỉ có liên hệ với nhau là qua cái cùng coi như là cùng là người Việt Nam thôi chứ không phải là họ hàng đấy. Nhưng một anh là Matt Nguyễn, sinh trưởng ra tại quận Cam, anh Đức Nguyễn cũng vậy. Thì Matt Nguyễn là từng ra trường tại UC Berkeley, học tại đại học tốt nghiệp luật tiến sĩ luật khoa tại đại học danh tiếng Yale, và bây giờ thì sau khi anh cũng đã từng làm trong cái ban cố vấn với thống đốc Jerry Brown, cũng như là đã tư vấn cho cái tổ chức gọi là ACLU, tổ chức tranh đấu cho dân quyền tại Hoa Kỳ, nổi tiếng ở Hoa Kỳ đó. Thì lần này anh rất là tranh cử trong cái một chức vụ trong hội đồng giáo dục tại quận Cam, có thể là người trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ tranh cử trong cái chức vụ đó. Chúng ta lại có anh Đức Nguyễn, và kỳ này anh cũng vậy, cũng sinh trưởng ra, cả hai anh đều là xác định mình là con của những gia đình tị nạn đến Hoa Kỳ những chục năm trước đây, được bố mẹ dạy dỗ và cũng đã ra coi như đi học các đại học nổi tiếng ở đây. Và anh Đức Nguyễn thì đặc biệt là ra tranh cử với chức vụ là sheriff tại Orange County. Anh thấy oai chưa? Xong rồi chúng ta có trong cái địa hạt mà về dân biểu của tiểu bang kỳ này thì là anh Tyler Diệp Minh Trường cũng như anh Phạm Kim Long, những khuôn mặt mà cũng sinh hoạt trong cộng đồng. Những người biết đến thì hai anh cũng đều là tranh cử trong cái chức vụ đó. Và chúng tôi nhớ không lầm thì hai anh như là cũng đều trong đảng Cộng Hòa, và như vậy thì họ cũng sẽ phải tranh với nhau trong ngày thứ ba này để xem các người nào có được đại diện đảng Cộng Hòa để tranh cử trong cái khu vực 72 đó. Bên Dân Chủ thì như là có con trai của dân biểu liên bang là ông Alan Lowenthal, thì con trai của ông là George Lowenthal, là một cái chúng tôi nghĩ là một gương mặt sáng giá bên Đảng Dân Chủ. Và nhờ những cái sinh hoạt của thân phụ của mình, ông Alan Lowenthal, một người bạn có thể nói là rất là hỗ trợ cho những cái việc tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Ông Alan Lowenthal cũng đã từng là về Việt Nam và thăm viếng Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng như là nhà đấu tranh trong nước. Như vậy thành ra cái sự hỗ trợ của ông cũng sẽ mang nhiều cái hy vọng cho George Lowenthal và con trai của ông. Và chúng tôi biết là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng ra tái tranh cử trở lại và rất có nhiều triển vọng để mà đắc cử lại, bởi vì những cái hoạt động liên tục của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn từ khi mà cô ta được đắc cử trong cái vai trò đó. Thì nội những cái ứng cử viên Mỹ gốc Việt như vậy nó cũng đã rất là xôn xao, và thường thường trong những cuộc bầu cử nửa mùa như vậy đó anh Hoàng Tín, thường thường là cộng đồng của chúng ta nên cố gắng ra đi bầu thật đông đảo, bởi vì thường thường người cư dân mà cử tri gốc da trắng thường thì họ lười, họ không có đi ra bầu nhiều trong những cái cuộc tranh cử sơ bộ hoặc là cuộc bầu cử nửa mùa như thế này. Thường thường họ đi rất là đông trong những cuộc bầu cử mà tổng thống, ví dụ như năm 2020 sắp tới, thưa anh Hoàng Tiến.
Chào bạn, cảm ơn luật sư rất là nhiều cho quý vị khán giả tại Đà Lạt biết được tình hình ở Cali như thế nào. Và trên đường lại có được một vị khán giả Hoàng Tiến, xin cảm ơn vị khán giả này chờ đợi rất là lâu, xin được chào vị khán giả này.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng, chào chị Quảng Xuân, mời chị.
Dạ, Quảng Xuân chào luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chào anh Hoàng Tính, và cảm ơn luật sư Nghĩa đã chia sẻ những thông tin về bầu cử ở Cali. Vừa rồi cũng có đi nghe luật sư có một phong trào Hưng Ca ở Arlington và rất là thích. Dạ, Quảng Xuân có một cái câu hỏi liên quan tới luật vấn đề mà di trú bảo lãnh mà hỏi dùm cho một người bạn. Dạ, thưa luật sư, là vì chị qua đây đi du lịch thì sau thời gian thì có thương và hai người có kết hôn với một công dân Hoa Kỳ. Thì bây giờ đó là chị đang nộp I-130 và I-485 là bảo lãnh với lại xin thẻ xanh, nhưng mà chị có đứa con đi cùng. Thì bây giờ đó cái câu hỏi rằng là chị có nộp luôn cái I-485 cho đứa bé được hay không, hay là phải đợi sau khi người mẹ được approve rồi thì mới bổ túc hồ sơ I-485 cho đứa bé. Rồi tại vì nó có một cái thủ tục này, có nhiều người thì nói rằng có thể nộp cùng một lúc luôn, nhưng mà trên mạng thấy đó, khi đi vào I-485 coi thì người ta bảo rằng là phải đợi khi nào mà đương đơn được nhận rồi, được approve rồi thì lúc đó mới bổ túc cho cháu bé. Thành ra cái nào đúng, thưa luật sư, và cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị Xuân, và chúng tôi cũng cảm ơn chị là một cái người coi như là một thành viên mà những người mà ra sinh hoạt cho cộng đồng rất là cần, là vì có tham dự tất cả những cái sinh hoạt trong cộng đồng như vậy. Chúng tôi xin trả lời rất là ngắn gọn, tức là chúng ta có thể nộp cùng một lúc chị ạ, và dĩ nhiên là vấn đề là phải nộp hai cái đơn mà bảo lãnh khác nhau, coi như là một cái là cho người vợ, xong một cái thì là cho con riêng của vợ đó. Thành ra chúng ta có thể nộp cái hai I-485 cùng một lúc luôn. Vấn đề đặt ra đó là dĩ nhiên khi mà chị bạn của chị Xuân mà đã có thẻ xanh rồi đó thì là chị có thể bảo lãnh cho những cái người con là của chị mà nếu còn ở Việt Nam vẫn còn độc thân, và coi như vẫn còn độc thân đó, thì chị có thể vẫn là nộp được cái đó. Còn cháu mà đi đây đó là có thể nộp cùng một lúc luôn, không cần phải đợi bạn, không cần phải đợi là có thẻ xanh mới nộp được. Cái quan trọng là trong những cái hồ sơ như thế này là bởi vì chúng ta đi theo cái diện du lịch B1 sang đây chuyển sang cái diện mà lập hôn nhân đó, thì dĩ nhiên cái vấn đề là cái lý lịch mà về hôn nhân nó phải rõ. Thường những người này thì dĩ nhiên họ chứng minh là họ đã độc thân rồi, đã nếu mà có gia đình thì đã ly dị hồ sơ xong. Những cái then chốt đó là những cái vấn đề mà quen biết nhau như thế nào, rồi những cái thời gian mà đã quen biết nhau để mà có cái tình cảm đó. Thì bình thường cái chuyện đó nó là chuyện tự nhiên, nhưng mà đối với lại bên sở di trú của Hoa Kỳ thì mà khi chúng ta du lịch sang bên Hoa Kỳ xong sau đó đổi diện như vậy thì cái vấn đề đó họ sẽ hỏi rất là kỹ, cho nên phải ráng nhớ những cái gần như là các anh chị đó phải giữ lại những cái ghi lại những cái vấn đề mình quen biết nhau như thế nào, gặp nhau lần đầu làm sao, đi chơi bao nhiêu lâu thì có tình cảm, rồi người giới thiệu là ai, lúc mình ngỏ lời cầu hôn như thế nào, vân vân đó. Rồi nên chi tiết lắm, cho nên là nếu mà chẳng hạn như là các bạn của chị mà có cần để mà hỏi thêm chi tiết thì cứ thoải mái gọi lại cho văn phòng của Nghĩa sau giờ trên chương trình đó, thì Nghĩa sẽ cố gắng giúp thêm để mà mình hy vọng là chứng minh được cái tình cảm thật sự đó của mình để mà được cấp thẻ xanh 2 năm rồi sau đó còn thẻ xanh 10 năm nữa đó chị Xuân.
Dạ, cái câu trả lời của luật sư giúp ích rất nhiều. Xin cảm ơn luật sư rất nhiều. Như vậy là Quảng Phương chỉ nói lại là cho chị không có bị confused, là chị coi trên mạng thì thấy là không phải đợi sau khi chị được có thẻ xanh rồi mới làm tiếp cho đứa bé, nhưng mà giờ chị có thể nộp một lúc cho hai mẹ con luôn.
Dạ đúng chị ạ. Dạ, 48
năm.
Dạ đúng. Cái vấn đề chính là người chồng của chị nộp những cái đơn đó. Dạ. Cũng như là chị cá nhân. Dạ vâng ạ. Dạ chúc cho chị gặp may mắn. Dạ.
Dạ, xin chúc sức khỏe luật sư nha. Dạ,
dạ, cảm ơn chị Xuân.
Chị còn Xuân ơi, chị còn câu hỏi nào nữa không? Tranh thủ.
Dạ thôi, chị. Hỏi như đó đủ hết thì giờ của đài rồi. Cảm ơn anh Hoàng Tính nhiều lắm.
Cảm ơn chị Quảng Xuân, chúc chị một
ngày vui.
Cảm ơn luật sư rất
nhiều và xin chào. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Quan tâm trong cái vấn đề di trú không phải quan tâm cho mình, mà quan tâm luôn cả cái người thân của mình thì còn quý hóa quá. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch quốc tịch Hoa Kỳ để luật sư có cơ hội để giúp đỡ quý vị. Hay hoặc là quý vị có thể gọi qua số điện thoại của văn lập phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa hoặc tính xin lại, đó là số 714-892-2628. Thưa quý vị, 714-892-2628 thì luật sư sẽ giúp đỡ cho quý vị thật tường tận hơn với những cái có tính cách riêng tư trong những cái hồ sơ mà quý vị cần sự giúp đỡ. 714-892-2628. Trở lại với lại cái tình trạng của người bạn của chị Quảng Xuân thì chúng ta có thấy đó là một cái phương cách hợp lý và là một cái phương cách an toàn hay không, khi mà chúng ta đi du lịch qua đây rồi chúng ta cưới rồi chúng ta làm thẻ xanh bên đây, đó có phải là một cái cách mà Hoa Kỳ chấp nhận hay không, thưa luật sư?
Ở trong luật Hoa Kỳ nó có cái thủ tục đó anh Tín ạ. Thành ra cái vấn đề là khi một người có thẻ xanh tại Hoa Kỳ cũng như là có quốc tịch Hoa Kỳ thì là họ có thể kết hôn và bảo lãnh cho cái người vợ hoặc là người chồng của họ. Cái vấn đề đặt ra đó là cái họ sẽ hỏi khi mà dĩ nhiên ở nếu mà ở ngoài đời bình thường thì cái chuyện mà người ta gặp nhau rồi có cái tình cảm rồi yêu nhau thì là chuyện rất bình thường, nhưng mà trong cái tình trạng mà vấn đề mà kết hôn với lại một cái người mà qua đây dưới cái diện mà di dân đó, thì bên sở di trú họ phải hỏi kỹ lưỡng hơn để mà tránh cái vấn đề mà dùng cái luật bảo lãnh đó để mà coi như là làm những cái cuộc hôn nhân giả đó. Và chúng ta thấy rằng ở Hoa Kỳ là có nhiều những cái đường dây mà của những cái gọi một bao gồm cả những văn phòng luật sư, những người đã là mối lái vân vân để làm những cái hồ sơ giả đó mọi người, cho nên nghĩa là sau khi bị theo dõi, bị cảnh sát liên bang theo dõi, họ đã phá vỡ những cái đường dây đó, thì cái chuyện nó có cũng có, chứ không phải là không. Do đó cho nên trong vấn đề này chúng ta chỉ có cần phải chứng minh rằng là cái tình cảm đó là tình cảm thật. Và vấn đề là thí dụ nhiều người họ có thể họ đã quen biết nhau từ trước ở Việt Nam, rồi sau đó họ như là mỗi một cái hồ sơ phải tìm hiểu kỹ như vậy. Nghĩa có tình cảm trường hợp là họ quen biết nhau từ thời học sinh, xong rồi mỗi người một ngả, xong sau này họ lập gia đình nhưng mà cũng không may nó cũng không có được coi như là giữ cái gia đình đó, có thể là vì họ ly dị, có thể là cái người phối ngẫu của họ vắn số, nhiều trường hợp lắm. Xong rồi với những cái thuật ngữ trang mạng bây giờ nhiều khi họ cũng tìm lại được nhau, rồi họ lại tìm đến nhau, có khi thì có người giới thiệu hoặc là người bạn của cả hai người giới thiệu vân vân. Cái thời gian quen biết nhau nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nhiều khi họ sẽ xem coi là cái thời gian mấy người đó họ đến Mỹ lúc nào thì là hết hạn, rồi là gần hết hạn tự nhiên lại quen một người mà lại bỏ lãnh trong thời gian quá ngắn và kiểu như vậy. Thì mặc dù là có thể là cái tình cảm thật sự nó như vậy, nhưng mà nhân viên sở di trú họ sẽ nhíu mày ngay, cho nên những cái vấn đề đó là mình phải chuẩn bị cho nó kỹ. Và chẳng hạn như khi mà có những người mà họ có thể làm chứng cho mình là họ biết được cái vấn đề liên hệ này, biết vấn đề đời sống của hai người này, rồi những hình ảnh, những cái giấy tờ mà có thể chứng minh, chẳng hạn như Nghĩa cũng đã gặp nhiều thân chủ là họ bảo lãnh cho người vợ của họ và họ sẵn sàng, chẳng hạn như vì tình cảm tình yêu họ tin tưởng được thì
họ chẳng hạn như là mua xe chung với nhau hoặc là họ cho đứng tên nhà với nhau vân vân, thì những cái đó nó xác quyết là người ta có tình cảm như vậy thì người ta mới có những sự chia sẻ đó. Tuy nhiên mỗi một trường hợp một khác, cho nên nhiều khi chúng tôi cũng chỉ chia sẻ là quý vị nên tham khảo với những luật sư ở tại địa phương của mình mà họ giỏi về di trú hay họ làm nhiều về di trú đó. Và mình đến văn phòng nào mà họ mới thấy là những vị luật sư đó họ hỏi thật kỹ lưỡng về cái sự quen biết của mình, về những cái bằng chứng để cho thấy những cái tình cảm đó, rồi những đời sống hàng ngày ra làm sao, rồi mình biết về không những với nhau mà với cả gia đình của nhau, bởi vì như trường hợp vừa rồi chúng ta thấy rằng là ít nhất là bạn của chị Quảng Xuân là cũng đã lập gia đình và có con cái, thì không biết chị có tất cả bao nhiêu con, cái người bạn, người chồng của chị đó có đã liên lạc và nói chuyện với mấy người con nó bao giờ không, ngược lại anh đó có gia cảnh như thế nào thì cái người bạn, người vợ đó họ cũng phải cần phải biết rõ luôn, ví dụ như vậy đó. Thành ra mỗi một cái hồ sơ một khác, thì mình cứ phải lo chính cái hồ sơ mình, chứ còn nhiều khi mình cứ nghe người này cái nói, hồ sơ này làm dễ lắm hoặc là hồ sơ này làm khó lắm rồi mình lại lo sợ đó, thì không nên. Lúc nào cũng là chúng ta cũng nên tham khảo và hỏi kỹ lưỡng, thì lúc đó cái công việc chúng ta nó đỡ gặp cái khó khăn này một tí.
Vâng, cảm ơn luật sư với lại cái câu hỏi cũng như là bổ túc, câu trả lời cũng như là cái bổ túc thêm cho các vấn đề trường hợp của người bạn của chị Quảng Xuân. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị có những cái liên quan thắc mắc nhiều hơn nữa và cần một cái sự riêng tư, quý vị có thể gọi qua số văn phòng của luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị nhiều hơn nhé. 714-892-2628. Trong khi chờ đợi quý vị khán giả gọi vào và trong những cái phần cuối cùng của chương trình này của ngày hôm nay, thì luật sư có những cái thông tin nào của Sở Di trú nhập tịch Mỹ về những cái sắc lệnh vừa mới ban hành hay không ạ?
Dạ thưa, hiện tại bây giờ thì Nghĩa cũng chưa thấy có một cái sắc lệnh nào mà mình cần phải quan tâm. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là chúng ta nên mỗi khi nó có những sắc lệnh mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta cần quan tâm, hoặc là cái cộng đồng mà thiểu số của chúng ta tại Hoa Kỳ cần phải quan tâm. Thí dụ chúng ta thấy có những hồ sơ nó gọi là DACA đó, những người mà đã di dân bất hợp pháp sang đây, rồi những em nó còn bé rồi đã theo học ở Hoa Kỳ này rất lâu năm và họ có những hành kiểm tốt vân vân. Những cái hồ sơ đó thì chúng ta quan tâm là vì chúng ta cũng phải nhìn lên một cái thế chiến lược hơn nữa, tức là ngoài những cái việc mà cộng đồng chúng ta đoàn kết và hỗ trợ cho nhau để tranh đấu những quyền lợi chính đáng đó, thì chúng ta cũng phải lắng nghe những cái quyền lợi của những cộng đồng thiểu số khác, bởi vì nó cũng ảnh hưởng. Và nếu mà cho dù nó không ảnh hưởng trực tiếp chúng ta, thì khi họ có những vấn đề đó mà chúng ta cũng quan tâm, chúng ta cũng lên tiếng hỗ trợ.
Chúng ta có một vị thính giả.
Vâng ạ.
Chúng ta xin mời vị thính giả lên tiếng. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh ạ.
Dạ vâng, xin chào anh và chào luật sư Nghĩa.
Xin mời
chào anh.
Dạ vâng, tôi có một câu hỏi là tôi bị mất một cái tờ chứng nhận là quốc tịch đó. Bây giờ thì là tôi phải làm sao để tôi có thể là lấy lại được cái tờ đó, luật sư?
Dạ vâng, nó có cái mẫu đơn, anh ấy mở gấp ngay ra, thì trong cái trang nhà của Sở Di trú đó, và nếu mà chú mở được thì là uscis.gov, thì là trong đó nó sẽ có cái phần nó gọi là cái form đó. Thì cái form để mà mình xin lại cái bằng nhập tịch đó thì để xem coi. Nó gọi là cái form N-565. N-565 chú nhé. Thì chữ N là nó cho chữ... Vâng ạ, N-565 đó. Thì là mình lên trên đó, nó sẽ chỉ rất là rõ. Cái lệ phí ở đó thì là 555 đồng. Vâng. Thì mình sẽ nộp lại. Nhưng cái quan trọng là không biết là chú có còn giữ được cái copy bản cũ không, hoặc là cái số thẻ xanh, tại vì khi điền đơn đó nó phải cần cái số A number đó, A lên number đó, số A đó, đó. Thì một cách để chú còn giữ cái đó không, chứ có cái copy nào của cái
thưa không rồi chứ tôi
không có cái
tại vì vấn đề thực ra tôi cũng không nhớ là mất lúc nào nữa, rồi tôi
vâng
cần đó. vâng ạ. Mình mới phát hiện ra là mình bị mất rồi.
Vâng ạ. Vâng ạ. Thì bây giờ đó chú xem thử coi trong nhà của mình khi mà có được cấp thẻ xanh đó, nếu mà được cấp cùng một lúc không, nếu cấp được cùng một lúc thì nhiều khi cái số thẻ xanh nó đi theo thứ tự đó, à, có thể là đi theo thứ tự của vợ chồng hoặc là anh em đó.
Tôi có passport luật sư.
Cái passport thì nó lại không có, nó không có ghi cái số A number trên đó. Thành ra chú có thể chú xem người trong nhà của mình, những người mà đã có thẻ thẻ xanh rồi có nhập tịch đó, mình xem những cái số trong cái bằng nhập tịch thì cái số thẻ xanh nằm bên góc bên phải đó, chứ xem coi những cái đó nó cứ đi theo cái thứ tự đó không, thì lúc đó có thể truy ra là cái số thẻ xanh của chú như thế nào. Còn nếu mà chẳng hạn như không may mà mình không còn cái đó thì thôi, thì chú nhớ rằng là cái bằng passport của chú nó cũng thể là cũng có thể là chứng minh là quốc tịch của mình, mình không cần cái chứng minh kia, không cần cái giấy mà chứng chỉ nhập tịch Hoa Kỳ. Nếu mà trong trường hợp đó thì mình chỉ cần làm sao để mà lúc nào cũng đổi cái giữ cái passport cho nó có hiệu lực, với người lớn thì là cứ 10 năm một đó chú.
Dạ vâng, thực ra trong cái thời gian vừa qua là tại sao tôi phải tìm cái tờ nhập tịch đó, tại vì lý do là khi mà tôi xin cái chương trình Medicare đó thì họ hỏi tôi cái gọi là hỏi tôi là cái ngày mà được nhập quốc tịch Hoa Kỳ là ngày nào, thì lúc đó mình mới sực nhớ mình đi tìm thì mình mất rồi. Thì cũng may là tôi còn được một cái gọi là cái thư của Tổng thống Bush lúc đó. Ông có gửi cái thư để chúc mừng cho những người mà gọi là được nhập tịch thời gian đó đó. Ông có ký cái ngày đó. Thì tôi nghĩ là đó là cái ngày mà tôi được nhập tịch và tôi đã dùng cái ngày đó.
Vâng ạ.
Thì mọi chuyện nó cũng gọi là suôn sẻ, nhưng mà tới bây giờ thì tôi nghĩ là mình phải tìm lại cái tờ đó, phải xin lại cái tờ đó cho nó đúng.
Đúng rồi, cái kỷ niệm. Nhưng mà không cho dù rằng là chúng ta... Vâng ạ. Thì đó cái cách đó là nó cũng có nhiều những cái mà giấy tờ, tuy nhiên nó cũng tùy theo nhân viên của từng ngành, từng nha một đó. Thì nhiều khi mình không có được cái giấy tờ nhập tịch kia, nhưng mình chứng minh như vậy thì cái thư mà của Tổng thống Bush đã gửi thì nhiên nó cũng không phải là dễ để mà có, cho nên khi mình còn giữ được cái đó thì nó cũng là một cái sự chứng minh.